Ngày hôm nay là ngày tháng 2, thứ 9 của tháng 2, 2015. Là ngày sinh nhật cuối cùng của cái năm 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 cũ. Tuần sau là năm mới rồi, năm năm dê. Thành ra chúng ta giảng cái giảng pháp lần cuối của năm. Và năm sau, tuần sau mình sẽ nghỉ 2 tuần để có triển lãm xá lợi. Cảm ơn quý vị đã tới tham dự. Thì biết trời giờ rất là bận rộn, rất là khó, rất là hiếm khó mà quý vị có thể sẵn sàng hy sinh thời giờ của mình và bỏ cái công lao mà lái xe tới chùa, đi đến chùa để mà nghe kinh, là chuyện rất là quý hóa. Vì có quý vị có sự hiện diện quý vị thì mới có cái duyên để mà giảng kinh cho đời sau nghe. Đang tiếp tục giảng cái tâm kinh, là một cái kinh rất là nổi tiếng và rất là thịnh hành, rất thông dụng trong Phật giáo. Năm 2014 vừa rồi, năm vừa rồi mình đang giảng lưng chừng chỉ cái số tấm 66, hết thì giờ phải vào cái Phật thất, cái thiền thất. Bây giờ mình tiếp tục giảng cho nó xong cái này. Lần trước mình nói về cái không tướng là cái gì, đại khái nói là cái tướng là tất cả những cái gì mà quý vị có thể thấy được, những cái gì mà giác quan quý vị nó thu thập được gọi là tướng. Là quý vị có nghĩa là quý vị thấy được cái âm thanh, nghe được âm thanh, quý vị thấy được cái sắc, ok, cái hình tướng, hình dáng. Quý vị nếm được cái mùi vị. Bữa nay trưa nào món gì ha? Món gì ha? Cô bận rộn đồ, cô chỉ có thời giờ tới đây là hy sinh tới đây để mà ghi chép cái kinh thôi, xong lập tức chạy về lại ha. Thế là cái này là thành ra không ăn trưa được, thành không có thời giờ ăn trưa. Có bò bí á. Thành những cái gì á, nó có cái tướng đó là gọi là để giả hết. Những cái gì quý vị thấy được á, thì thật nó là giả. Tại sao vậy? Tại nó xuất gốc, nó vốn của cái những cái gì cứ có tướng đó là nó đều là không. Nó từ cái hư không, bỗng nhiên nó hiện ra, vì nhân duyên nó tạo ra. Chẳng hạn như cái cây bỗng nhiên nó không có, bỗng nhiên không có cái cây, bỗng nhiên cái nó mọc lên như vậy, gọi là nó tự động nó hiện ra mới gọi là cái tướng. Thì cái tướng đó là nó xuất gốc từ cái hư không thì mới gọi là đồ giả. Tại cái giáo lý nhà Phật á, mình gọi là nhà không, cửa không vì vậy. Tại vì tất cả nó quý vị thấy được á, người ta coi người phàm phu coi là sự thật á, coi là cái thực tế của mình á, thiệt ra đó cái bản tính của nó đó, là nó không, nó từ không nó tới, rồi khi nó chết á, như cái thân mình á, nó trở về lại cát bụi, nó thành cát bụi trở về lại hư không. Ai thắc mắc gì không? Trên mạng chúng ta có cái file mới mà thầy mới sửa trưa hôm nay. Thành tất cả mà quý vị thấy được nó đều là giả. Nhớ như vậy. Giả nghĩa là sao? Giả là nó chỉ tạm thời thôi. Thành quý vị không nên quá chấp trước. Như con trai mình nó cũng là giả luôn nữa. Tại sao vậy? Tại sao con trai mình là giả? Tại vì nó từ nó cũng nó lớn rồi, bây giờ nó làm quấy làm phiền mà đủ thứ. Lúc nó lớn rồi nó sẽ bỏ mình, nó đi cưới vợ, rồi cuối cùng với thời gian, trong với thời gian thì nó cũng như mình trở thành cát bụi hết. Ta mới gọi cái đó là không nên quá chấp trước. Thành chúng ta không nên chấp tướng quá. Thành cái sự mê muội chúng ta chỗ đó là ở chỗ chúng ta chấp tướng. Ai thắc mắc gì về chuyện đó không? Thầy cũng biết là ai cũng đang ngồi đây nhưng đều cái tâm đang si sân lo làm sao mà sửa soạn cho nó mới, chuẩn bị nó mới. Thầy chứng minh cho quý vị thấy là quý vị đang chấp tướng về cái năm mới. Cái đó là điều giả hết. Năm mới sẽ đến tuần sau, nó sẽ đến thứ năm tuần sau là năm mới, là ngày là mùng một Tết, xong rồi nó sẽ chết, nó sẽ biến mất. Bởi vậy ý nghĩa đó là nó chỉ tạm bợ và nó chỉ giả thôi, nó giả tạo thôi. Quý vị thấy không? Chúng ta chấp tướng, thành ra thành là chuẩn bị khổ sở để cho mùng một Tết, mùng một Tết đó, khổ sở chuẩn bị giới sở nấu bánh tét, nấu bánh chưng, cái bánh tét bánh chưng tốn bao nhiêu mới nấu xong hả thân hương? 14 tiếng phải không? Mấy ngày luôn, 24 tiếng phải không Quang Ngân? Cái bà này chỉ gì đó tới chùa mới nấu ở nhà. Thì quý vị thấy rõ ràng mình chấp tướng về cái chấp tướng dễ sợ, mình chấp vào cái Tết, thì ra Tết là một cái ngày thôi. Quý vị thấy ngày mùng 1, ngày mùng 2 nó cũng là một ngày trong năm thôi, bỗng nhiên mình làm rầm rộ ngày Tết. Ok, nhưng đều có gì đi nữa thì mình đã sẵn, mình vốn đã chấp tướng rồi đó, đã chấp trước rồi, đã vui chơi Tết rồi, thì tuần sau nhớ tới chùa mà lấy hái lộc với lại lấy cái hả, lấy lì xì lấy. Năm nay chắc tới lì xì có thể đem lợi tức rất lớn. Những cái cô bạn người nghe là mừng vậy, sợ mắt mở thao láo ngay lập tức. Năm nay mình sẽ lì xì rất là nhiều. Năm nay là lì xì rất là nhiều. Xong rồi tới nhớ hái cái bói nữa, cái bói thầy hiền trì thầy nói chắc chắn là có linh cảm, rất là linh. Cái mình phải nhớ cái pháp nó rõ ràng lắm. Tới cái pháp là ngài Quan Âm á, đảnh lễ cái tượng Quan Âm ba lại ha. Xong rồi khấn. Nên quý vị bao nhiêu người có quyền lấy được bao nhiêu, hỏi được bao nhiêu, mấy lần thưa thầy? Đầu năm nên lấy mấy lần hả thầy? Chứ phải nói trước cái mấy cái bà ngủ bên này bà sẽ tới bà dành hết á. Sau có ngân đi một cái là hết một nửa rồi. Cái cô dạ cái gia đình của Quảng Ngân tới một cái là mất một nửa rồi, cái bà Thân Hương tới một cái là mất một nửa rồi, là không ai còn gì hết đó. Thành người đừng câu thôi hả, khấn một lần thôi, năm sau đợi năm sau mới thì khấn thứ nhì hả. Xin thầy nói cho quý vị, những cái người Hoa đó không nên tham lam nha, chứ người Việt Nam không có tham lam đâu. Tới khấn là khấn được một lần thôi. Thì năm nay ngồi về phải suy nghĩ là cái gì muốn khấn, muốn hỏi cái gì một lần thôi. Con đừng có dụ, nói người ta trở lại ngày hôm sau hết một cái mình mang tiếng con ơi. Thấy chưa? Bây giờ cô vẫn mắc mở thấu láo. Không. Vái Quan Âm. Mày rút một cái thôi, đừng có rút nhiều cái quá. Ai thắc mắc về chuyện này không? Ok, cái bà từ xa đến, trễ quá, tuần sau là giờ đó là không, tuần sau là hết thăm. Nói cái gì biết, cái này chỉ có tiếng Việt mới có thôi. Những người mà đọc tiếng Việt hoặc là không đọc được tiếng Việt thì sao? Những người không đọc tiếng Việt làm sao bây giờ? Những cái người mà đọc tiếng Việt cũng được á, là không có linh gì hết á. nó của Việt thôi. Thì bởi vậy thành ra mình cũng có ai đọc tiếng Anh hết á, thành ra chỉ người Việt mới xài được thôi. Có cái nút cố này, có con em có cái nút cố, lúc ra thì một bên tiếng Việt, bên tiếng Anh thì nút cố cũng mà để cái đâu, của một cây là khác cây, phải để khác cây, ok, phải để cái bảng nào không? Ok, được chưa? Rồi mình có làm đồ ăn năm sau, cái gì đó, đầu năm mình có làm triển lãm, mình có làm nấu đồ ăn không? Khuyến nhật cuối cùng ấy, hả? Thứ nhì đó, khuyến nhật cuối cùng mình làm đồ ăn đi ha. Còn tuần khuyến nhật đầu mình nghỉ tà đấy, khoan đã. Ok, thành nó giả, thành nó có tướng, mà là giả. Là những cái gì, là cái gì mà nó ngoài giả, tại vì nó hiện ra xong nó biến mất. Ok, thành người nhà Phật mới nói là những cái gì mà nó chân thật á, cái thật á, nó không có tướng. Thì cái Phật tính quý vị là thật, thành nó không có tướng. Thành ra nhưng ngược lại cái Phật tính đó cũng là bao gồm những cái không. Nhớ cái không nó xuất gốc của tất cả những cái tướng. Nhớ không? Cái tướng nó từ cái không ra. Thì cái Phật tính nó cũng bao gồm cái không. Thành nói cách khác là Phật tướng, Phật tính cũng có luôn cái tướng luôn nữa, chứ mà không có tướng đâu. Tại sao mà nhức đầu như vậy? Thiệt ra không nhức đầu đâu. Biết cái nghĩa là sao? Có nghĩa là nó vừa có tướng, vừa nó vừa không có tướng cùng một lúc luôn. Nó Đại Phật dạy như vậy, có Đạo Phật mới có dạy như vậy thôi. Nó vừa có, nó vừa không luôn. Nghĩa là sao? Giống như cái bàn tay mình vậy đó. Bàn tay mình có mặt phải, cái mặt trái. Thì cái kia cũng vậy. Cái không và cái có, hai cái nó cùng một lúc luôn. Nó giống như vậy thôi, chả khác gì hết. Đừng có cần hiểu. Cái này không phải để cái gì để mà hiểu. Không cách nào cái gì hiểu được hết đó. Không cách nào mà hiểu nổi. Thành là sao bây giờ? Thành là cái nghĩa là sao? Cái câu hỏi là gì? Thì kiến tánh là cái gì? Lúc mình kiến tánh mình thấy vừa có vừa không. Tức nghĩa lúc mà cái vị giác ngộ đó, vừa thấy có vừa thấy không. Ok? Thầy nhắc lại, không cần hiểu, nghe để mà biết. Chỉ nghe và để dành nó trong cái óc của quý vị là đủ rồi, đừng có cần hiểu. Rồi lát thầy sẽ giảng thêm về cái bát thức của quý vị. Thành lúc quý vị giác ngộ, quý vị sẽ hiểu được cái chân thật là cái gì. Chân thật thì nó vừa có và nó vừa không. Cái đó mới gọi là đệ nhất nghĩa không, có gọi là chân tướng. Nhiều khi mình nghe, chỉ cần nghe thì nhớ thôi, chứ không cần hiểu. Cái này không phải cái chuyện để mà hiểu, chỉ nghe cho biết thôi. Chỉ cần làm vậy đủ rồi, đừng có suy nghĩ hết. Ai thắc mắc gì không? Bây giờ tới cái tấm 67, nghe gọi là đệ nhất nghĩa không là ý nghĩa như vậy đó. Thì chỉ là cái đó là cái sự chân thật đầu tiên. Cái sự thật đầu tiên mà quý vị phải biết, mà tột cao nhất quý vị phải biết. Ok, là nó vừa không, nó vừa có cùng một lúc luôn. Chỉ nhớ như vậy đủ rồi. Như vậy nghĩa là sao? Thầy cho quý vị một cái mánh này nè. Nếu thầy mắt quý vị một cái lẻo này nè. Nếu như quý vị nghe một cái vị pháp sư mà ngồi cố ý giảng quý vị biết á, là cái chân tướng với là cái đề nghị nhất không á, thì quý vị nói là cái người nào không hiểu đó. Không cách nào mà giảng cái gì được lại hiểu được hết đó. Quý vị phải tự hiểu đấy. Cái giác ngộ là quý vị phải tự giác ngộ mới thấy được thôi, chứ không ai giảng cái gì hiểu được. Cái người mà cố gắng giảng cái này là cái người chưa hiểu. Họ mà cố gắng cố ý giảng nghĩa là họ không hiểu cái gì hết đó. Tấm 67 trong kinh nói là kinh nói, cơm kinh cái phần đó nói là đồ nhất thiết khổ ách. Cái khổ ách là cái gì? Khổ là tại vì mình chấp trước về những cái sắc pháp. Cái khổ là tại vì mình chấp trước vào cái sắc pháp. Và cái ách là cái khó khăn là nó xuất gốc từ những cái tâm pháp. Hai cái nó khác nhau. Tại sao có khổ mà tại sao có cái khó? Tại sao người người ta nói tại sao mà khổ như vậy? Hoặc tại sao mà khó như vậy? Khổ với khó nó khác nhau chỗ nào? Cái khổ đó, đây mình qua tấm 68 rồi. Nhớ nhắc lại, cái khổ đó, tấm 68 đó, cái khổ đó là vì mình chấp trước vào 11 cái sắc pháp. Sắc pháp là cái gì? Mình chấp trước vào cái gì? Mình chấp vào cái ngũ căn, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ngũ căn là đó. Ok, mình chấp vào nghĩa là sao? Và thêm nữa mình chấp trước vào cái ngũ trần. Trần có nghĩa là cái bụi, là con mắt nó thấy cái sắc, cái mũi nó thấy cái tai nó nghe cái âm thanh, cái mũi nó ngửi cái hương vị, cái mùi, cái lưỡi thì đi nếm được cái mùi vị, cái thân thì nó cảm giác được, cảm xúc được những cái những cái vật xúc giác hả, những cái vật xúc giác, mình những cái vật mà đụng chạm, vật mình có thể đụng chạm được. Và cái 11 á là những cái pháp mà nó về sắc, nghĩa là sao, là những cái hình bóng của những cái sắc, nghĩa là sao? Bây giờ nói quý vị nghe. Thứ nhất, quý vị chấp vào con mắt. Quý vị thấy mình phải chấp vào con mắt của mình, chứ tại mình đọc rất là nhiều đúng không? Mình đọc sách này, mình coi tivi này, mình nhìn cái những cái bản lưu thông đúng không? Thật mình nó rất chấp trước vào con mắt. À, người Nhật Bản thì bắt mắt contact lens vào, mắt xanh cho nó đẹp. Họ mang những cái contact lens thì mắt nó bỗng nhiên nó đổi màu. Mình chú trọng cái mắt mình, kẻ lông mi nó, vì con mắt mình nó hoạt động, thành ra mình là chấp vào những cái gì nó thấy. Thì nghe nói người đàn ông á thì rất thích cái xe Sibo mà màu đen. Thầy có thể nói cái vị biết cái xe mà thầy lái trước khi mà thầy xuất gia là gì không? Lúc đó là thầy 39 tuổi là lái chiếc xe Mercedes hai cửa màu đen. Thì nó có một cái sự liên quan gì đó. Ok, đàn ông thích màu xe Sibo màu đen. Thầy nghe nói như vậy, nó nói là vâng, đa số nhiều người đàn ông thích xe Sibo màu đen. Quý vị nghĩ phụ nữ thích cái loại xe gì hả Kim Điền? Thầy xin lỗi, thầy gọi có một hai người, tại sao bữa nay có một hai người tới. Chắc chắn ngày hôm nay ai cũng tới chợ để mà mua đồ, mua bánh kẹo này nọ, thành không ai thì giờ tới trường tới chùa nghe giảng kinh, phải đi sắm sửa. Thầy hỏi quý vị, những người có mặt ở đây, phụ nữ có mặt ở đây, quý vị nghĩ người phụ nữ là thích loại xe loại gì? Xe màu xám, xe Camry màu xám, màu gì đó, màu xám mà không? Màu bạc. Hiện chùa mình có hai chiếc xe Camry màu bạc luôn nữa. Người kia ta bỏ tới đi rồi. Ok, phải đi chợ rồi. Quý vị biết không? Người phụ nữ biết thích màu gì không? Màu trắng. Quý vị nghĩ màu gì? Màu đỏ. Phụ nữ thích màu đỏ. Người phụ nữ thích cái xe SUV màu đỏ. Màu đỏ chết của máu. Quý vị thấy không? Mình chấp vào những cái sắc. Cái trần, sắc trần, gọi là sắc trần. Vì quý vị thích cái màu xe màu xám đó, màu bạc, màu gì đó, màu bạc cái gì. Nên quý vị khổ sở, quý vị phải đi rửa xe hoài nè. Cực khổ như vậy. xe nó màu bạc đẹp như vậy, mình phải để cho nó rửa cho nó sạch. À, như thiệt ra có người nói vì cái màu bạc là nó ít khi mình cần rửa xe như những màu khác, nhưng màu trắng thì rửa nhiều hơn. Màu trắng, màu đen nó cũng màu dơ dễ sợ lắm. Cái lỗ tai á, thì chấp vào những cái âm thanh, cái thanh trần. Chẳng hạn như đại đa số chúng ta đó, chấp vào cái loại thanh trần nào, mình rất chấp trước vào. Nhiều người nói với thầy là cái âm nhạc, người ta nói đa số ai cũng thích âm nhạc. Đại chúng ta không phải chấp trước vào âm nhạc đâu, chúng ta đại chấp trước vào cái lời khen hoặc cái lời chê bài. Cô Kim Điền mà nghe mà người ta khen một cái là cười tí mắt, mà chê một cái là lẫy không ăn trưa nữa, đúng không? Quý vị nghe đồng ý không? Cái âm thanh đó, những cái âm thanh mà cái loại thanh trần đó, mình rất chấp trước là cái lời khen bai, cái lời chỉ trích. Đối với thầy nghĩ thì nghi rằng đó, là cái lời khen, lời chê đó là loại chấp trước về âm thanh là đệ nhất. Quý vị có thể nghĩ có cái gì âm thanh gì mà quý vị chấp trước hơn là lời khen chê không? Có người nói với thầy vậy chứ tôi bạch thầy con là tu niệm Phật, con nghĩ cái âm thanh của Phật ngài hồng danh A Di Đà Phật là âm thanh mà con chấp trước nhiều nhất, chứ không phải là cái lời khen chê. Quý vị đồng ý là không? Có người tới nói ông thầy như vậy. Ông thầy cũng nói gì đồ ngu. Cái bà đó bây giờ cũng có bỏ bà đi quá, khuê khóa niệm Phật luôn nữa. Trong Phật thất mà chửi một cái lập tức bỏ nó về lập tức. Cô đó người Đài Loan cái lưỡi là chấp trước vào những cái hương vị. Thầy nghe đó, nghe ta đồn rồi đó, sau khi mà quý vị mà lập gia đình rồi đó, cái bị gì xảy ra biết không? Cái bị chuyện xa cho những người chồng không? Bỗng nhiên người chồng trước người rất bình thường, mà sau khi mà có vợ một cái là đòi vợ phải nấu ăn ngon. Thời buổi trẻ này nó không đúng như vậy. Tại sao? Thời buổi trẻ này ông chồng phải nấu cho vợ ăn. Thầy đồng ý như vậy. Không phải hành hạ mà ép. Thành những người phụ nữ mà tới cái nước Mỹ phải công nhận, mấy nước Âu Châu là phải công nhận. Con không biết đó, có nhiều nước Âu Châu nó còn tốt hơn ở đây nữa. Bên xứ như nước Na Uy, nước này nọ đó. Cái vùng đó đó phụ nữ nó còn được đối xử tốt hơn ở đây nữa, giờ còn tốt hơn nữa. Cái thân mình đó khiến mình chấp trước vào những cái đồ có cái xúc giác, nghĩa là sao? Con người mình có một cái loại chấp trước này nè, rất đặc biệt, ai biết không? Cái vị nghĩ tới được. Cái đó chưa phải, cái đó tí xíu thầy tới cái số 11, nó liên quan tới cái số 11 mới nói chuyện rồi đó. Cái vật cảm xúc đó có một cái loại mà mình rất là chấp trước. Không, con người giơ tay nói là tình dục. Thầy chịu thua, thầy đồng ý. Không có gì mình chấp nhất là cần cái đó. Cái chuyện tình dục là chuyện thứ nhất rồi. Tất cả những cái này, cái tấm 68 này, là cái số 10 là cái mà nặng nhất. Đồng ý là không đồng ý? Nhưng mà quý vị thấy, cái vị thấy cuộc đời chúng ta đó, có những cái loại chấp trước nó nặng nề như vậy đó. vì quý vị chấp trước những cái về những cái sắc pháp này, thành quý vị bị khổ sở. Cái 15, cái 11 là cái gì? Là những cái bóng, những cái hình bóng. À, cái pháp mà nó về liên quan tới cái sắc pháp nghĩa là sao? Số 11 nghĩa là sao? Mấy cái này nó quan trọng. Quý vị phải hiểu cái này là cái nguyên nhân của cái khổ của mình. Cái này giúp quý vị hiểu tại sao mình khổ như vậy. Tại sao mình khổ như vậy? Tại vì quý vị quá chấp trước về với cái 11 cái sắc pháp này. 11 là sao? Nghĩa là gì? Bóng như là cái bóng của những cái trần nghĩa là sao? Đúng là dạ quý vị nói về cái số 6 này là cái sắc pháp. Hôm nay mình thấy một cái người phụ nữ rất là xinh đẹp, ok, sau khi thấy người phụ nữ nó bỏ đi rồi đó, sau khi bả ly dị mình rồi, mặc dù tới đi rồi đó mà mình vẫn còn nghĩ tới, mình ngồi mình vẫn cái óc mình vẫn thấy được cái hình bóng đó, cái óc mình không thể nào ngừng nghĩ về cái về cổ được. Có người hỏi tiếng Tàu là gì, thầy nói thầy không biết tiếng Tàu, thầy
thắc mắc chuyện này không?
Cái 11 nó phiền dễ sợ lắm. Nó biến mất rồi. À, cái hình bóng. Cái bóng của nó. Mình chỉ thấy cái bóng thôi. Mình còn thấy cái bóng, mình không thấy nó nữa. Mình thì gọi là kỷ niệm. Nhưng được cái kỷ niệm có ý nghĩa hẹp. Còn cái bóng này là bất cứ cái bóng gì nữa. Bất cứ cái gì đều có cái bóng hết. Thành ra cái ý nghĩa nó hay lắm. Cái mình nhìn nó là cái bóng thôi, chứ không phải nó là cái ý nghĩa nó dễ sợ lắm. Là mình thấy cái bóng mà mình cứ tưởng nó là thiệt, là chính là chân thật đích thị nó dễ sợ như vậy. Nó khiếp dễ sợ lắm. Ví dụ quý vị, nói thầy nhắc quý vị nghe chuyện này. Cái hình bóng ở trong tâm của quý vị của một người đó, đó đâu phải là người đó nữa đâu. Mình chỉ muốn thấy như vậy thôi, mình muốn nhìn khác. Mình tự lừa gạt mình lấy. Hoặc là mình đừng nói con chó, mình nghĩ trên mận một cái là mình chảy nước miếng, đừng nói con chó. Dễ sợ không? Ai thắc mắc gì không? Đó, đây là vì cái sự chấp trước về những cái sắc trần này mà chúng ta khổ. Khổ vì vậy đó. Có nhiều người tới nói thầy, có người nói vì thầy mà con khổ dễ sợ. Cái đó không phải lỗi của thầy. Thầy chỉ làm thầy thôi. Cái vì khổ, thầy trả lời á, ông khổ là tại vì ông chấp trước vào 11 cái sắc pháp này, ông mới khổ, chứ không phải lỗi của tôi. Ngày hôm nay cái vị trở về nhà, mà nghe vợ than nó nói vì anh mà em khổ, vì học là học trả là học ngay lập tức, nó đúng, em khổ tại vì em chấp vào cái sắc pháp chứ không phải là anh làm em khổ. Ông Khoa ngày hôm nay mới trở về, hình như có duyên, có thể về có cảm tưởng như 3 năm mà không gặp mặt ổng, mới năm ngoái hay là 3 năm, năm ngoái mới gặp. thầy nói là ông rõ ràng cái gì, thấy rõ ràng là mình chấp trước, cái này quan trọng lắm, mình chấp trước về cái sắc pháp này thành ra mình mới khổ. Còn nếu mình không chấp trước là mình không thể nào khổ được. Khi mình muốn hết cái khổ chỉ cần chặt những chấp trước về những cái 11 cái pháp này thôi. cái gì chỉ cần chặt. Nghe rõ ràng chưa? Thầy nó hỏi cái gì ngược lại này. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chưa? Khi mà quý vị về Tây Phương Cực Lạc, bác thân hương cứ ao ước về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà bác thân hương mà tới được Tây Phương Cực Lạc, có còn khổ là không? Kinh A-di-đà nói là âm nhạc nó rất là hay. Âm nhạc nói Pháp, nó rất nghe tuyệt diệu dễ sợ lắm. Đồ ăn á, ở Tây Phương Cực Lạc còn ngon hơn là quả, cô quả ngân nấu nữa, còn ngon hơn bò bía nữa. Áo quần ở đó đó, ok, vừa đẹp vừa mịn màng. Bằng lụa bằng gấm không? Thì như vậy là sướng là khổ, cái đó gọi khổ là sướng. Kim Điệt ngứa ngáy không còn khổ nữa. Không còn khổ nữa. Ông Khoa sắp đang để dành tiền để mua chiếc xe Sibo màu đen. Nghe khổ là không khổ, còn khổ là không à Kim Điệt? Vẫn còn thích ăn gelato, thích ăn ice cream, vẫn còn thích xe Sibo màu đen, là cái đó vẫn còn khổ như thường. Tại sao vậy? Rõ ràng mà đâu có gì khổ đâu, mình cũng hoàn toàn không thấy khổ. Lúc đó kinh A Di Đà nói mà, cái đầu tiên ấy, khi mà Phật nói cái giảng cả thuyết A Di Đà, ngài nói Phật thuyết kinh A Di Đà, ngài nói nữa, Tây Phương Cực Lạc chúng sanh ở đó đó không có khổ, chỉ có an lạc thôi. Tại sao mà có chọn nhau như vậy được? Tại sao cô Kim Điền nói ngược lại lời cái Phật?
Thì cái đó là phúc báo Phật thì đã thả khỏi đó, cho nên là mình muốn mình thấy mình có ở đây mình muốn không được. Cái đó Phật thì đã thả ảnh đó, mình muốn ăn có ăn, muốn quần áo thì có quần áo, muốn đi đâu là theo ý mình.
Tại sao có sự mâu thuẫn vậy? Tại sao đây mình có đó? Hỏi ngược là hỏi cho nó rõ tí ngay. Tại cô Kim Điền cô thắc mắc gì này? Thầy nghĩ như vậy. Thằng ví dụ ở đây, ok, ví dụ ở đây, nếu quý vị có chiếc xe Sibo màu đen, quý vị có bà người đàn bà phụ nữ mà đẹp nhất có thể được trong thế gian mình làm vợ, quý vị áo quần mà tốt nhất, ok, quý vị như vậy gọi là cùng dấu. Ví dụ áo quần người đây nó tốt như áo quần bên Tây Phương Cực Lạc vậy, đồ ăn đây nó ngon như đồ ăn Tây Phương Cực Lạc, cà lem đó ở Tây Phương Cực Lạc ở đây nó ngon mà cà lem mà Tây Phương Cực Lạc. Khổ là không? Nó nói là mình ở đây mình còn tham, bên kia mình đâu có tham nữa. Tại bên kia mình nhập định, bên này mình cũng nhập định nhớ. Họ Khoa, cái khác biệt nhau ở chỗ nào? Mình cùng một thứ đó, mình cùng lái xe Mercedes màu đen, Sibo, 150 ngàn đồng, ở nhà sang trọng như bên Tây Phương Cực Lạc, mà ở quần sang bằng thường là ăn đồ ăn ngon. Có khổ là sướng. Khác biệt chỗ nào? Khác biệt chỗ nào? Mình đem mấy cái xe, mình nhập cảng những xe từ Tây Phương Cực Lạc về đây. Mình đem mình nhập cảng tất cả những cái đồ ăn về qua Đài Loan. Mình nhập cảng những cái áo quần của bên Tây Phương Cực Lạc về nước Ý Đà Lợi. Và mình nhập cảng tất cả những tiền bạc về nước Việt Nam. Lý tưởng không? Tại sao vẫn khổ như thế? Nói lúc còn mới còn thích, còn lúc mà nó cũ nó không thích nữa, giống như cưới vợ vậy. Phải không Khoa? Nghe như bà xã nghe là bà quýnh cho mình chết, bà trừng trị. Ông thiệt ra không phải chỉ vợ không, mà tất cả mọi sự đều như vậy. Mới thì thích mà cũ thì không thích nữa. Sao? Tại sao nó khổ vậy? Nó cũng có một thứ mình nhập cản hết mà. Hả? Sao? Còn đây mình muốn chứ chắc có. Cái khác biệt mặc dù mình có, nhưng ông Khoa, ý nghĩa giống như ông Khoa nói, mình có, mới có lần đầu tiên hoặc là mới, ok, điều nó trở thành cũ ngay lập tức. Thành ra mình sẽ không còn thích nó nữa. Mặc dù nó cùng một loại, nhưng đều ở đây mình còn chấp vào nó. Thế phương cực lạc có, mình không có chấp. Bởi vậy mới gọi là lạc. Cái lạc á, có nghĩa là mình không có chấp mới được cái lạc. Mình lạc bên Tây Phương Cực Lạc, mình không có chấp gì hết. Ở đây đó, mình có cái gì mình chấp đấy. Mình có là mình chấp ngay lập tức. Bên kia mình có, mình không chấp. Nó khác nhau chừng đó thôi. Câu hỏi là nếu như mình muốn á, thì nói là cái cô này cô làm khó làm dễ thôi. Anh cái viện biết tại sao cô bỏ hết tất cả để chiều chủ nhật cô tới để cô chép để cô làm khó làm dễ thầy, gọi là nản vẫn. Trả lời sao thầy Hiền thì pháp sư Thiền gì? Thiền sư Hiền thì sao trả lời bây giờ? Mình còn muốn thế, mình còn có chấp trước thì không phải đó là khổ sao? Còn muốn là con chấp. Đồng ý là không đồng ý? Người Tàu nghĩ sao? Nghĩ là con chấp là con khổ. Thầy vẫn suy nghĩ hay vẫn chưa nghĩ ra, thành phải cần nhiều thời giờ. Vì cứ nói tầm bậy tầm bạ để thầy có câu giờ để thầy kiếm internet thì trả lời ra sao? Có là không, khổ là không khổ. Cô Hoa rất là giỏi. Rất tiếc là thầy trả lời không được. Mình nghĩ nửa tiếng mình suy nghĩ thì được không? Cái câu hỏi này hay, mình phải bỏ nửa tiếng đồng hồ để mình suy nghĩ. Nửa tiếng sau mình tiếp tục. Mình nói á, câu hỏi nghĩa là mình ở đây, cái định nghĩa của cái khổ ở đây là tại mình chấp. Mà bên kia mình tham ăn, tham không phải là chấp rồi đúng không? Tham, mình có lòng tham tức là có chấp trước rồi mình mới tham chứ. Mình chàng mình muốn ăn phở, qua Tây Phương Cực Lạc nhưng muốn ăn phở bò, tai nạn, tai gồm, tai sách. Thì không phải cái muốn đó, không phải là cái chấp trước sao? Thì phải là khổ, sao nó không khổ được? Đúng không? Bởi vì nó hỏi ác, nó hóc búa như vậy, đồ khỉ. Không, mình muốn, vì cái mình muốn ăn phở thì mình có tô phở ngay lập tức.
Có.
Đúng không? Có ngay lập tức. Phở chay mà ăn mà phở tái nạm gầu sách mà đều chay hết. Dễ sợ như vậy đó. Bằng nhiều đồ chay.
nó ăn giống như là đồ mặn vậy đó.
Muốn là có.
Mình muốn mà đồ mặn nó có đồ mặn, muốn đồ chay có đồ chay. Thầy muốn trả lời, thầy muốn câu giờ thì hết thì giờ rồi. Để tại vì thầy trả lời một cái đó, là câu hỏi tiếp nó còn khó hơn nữa. Thầy như lúc này mình nói mình biết, nó yên thân, mình khỏe nhất. Tại trước sau mình sẽ bí, câu hỏi sau nó sẽ là mình bí. Thành mình nằm lơ, nó thôi, cái này trả lời cũng được.
À.
Okay. Trước sau mình thua, mình chỉ thua trước. À sao? Tóc thầy bây giờ nó bạc ra rồi. Cái câu hỏi này hay quá mà trả lời không nổi. Hoa nghĩ sao? Mình nói mình định nghĩa mình cái khổ là mình chấp mới là cái khổ, đúng không? Thì Tây Phương Cực Lạc á, cũng chấp thì phải là khổ, tại sao nó sướng được? Nó hỏi hay dễ sợ, đồ khỉ. Hả? Sao trả lời bây giờ?
Ví dụ bây giờ mình muốn đi qua cái cõi Phật gì đó chờ.
Con có biết bao nhiêu người hỏi được câu hỏi như vậy? Nó giỏi, con nhỏ nó giỏi dễ sợ. Cô này tên là Kim Điền, quý vị lần sau mà cô tới mà cô nói là để con ghi chép kinh lời giảng kinh của thầy lại, đừng có cho cô ghi chép. Nó hỏi là chết, nó xanh mặt luôn á. Nó hỏi ác dễ sợ luôn. Những cái vị đại pháp sư, quý vị cũng có quyền hỏi những câu hỏi như vậy. Những người tới hỏi những câu hỏi như vậy, xong rồi thật mới có thể giữ được cái thế mà là đại pháp sư, ta mới trở mới cứng họng. Khoa gì khoái vậy sợ. Ông Khoa ngày tới mừng vậy sợ. Hả? Thầy hỏi cái vị này, thầy cho thầy thử ứng cứu được không? Nhiều khi mình thấy biết thầy trả lời không nói. Lỡ hỏi mình mất mặt rồi mình nói kệ mình nói, coi như là thầy trả lời được. Thầy nói thật cái vị nữa, thầy không biết trả lời sao nữa. Trên mặt thầy bắt đầu nó xám rồi không? Khoa cười khúc khích. Hả? Thầy trả lời không nổi. Ok. Vì thầy biện, ngụy biện. Thầy đừng câu giờ để mà hết thì giờ. Thầy hỏi cái gì? Nếu ở xứ cõi ta bà này mà nhất thiết những cái gì quý vị có đó đều có, muốn đều có hết. Nghe cho kỹ này Khoa. Ở đây con muốn gì có được đấy. Mình biết đó là khổ đúng không? Theo cái định nghĩa của ngài lời giảng của kinh tâm kinh ngày nay, quý vị muốn ok mà có tức là khổ chứ gì, đồng ý không? Tại mình nói là mình còn chấp trước, mình muốn là còn chấp trước là khổ rồi, đúng không? Cái đó gọi là khổ. Đối với người có trí huệ gọi là khổ. Nhưng khi bị hỏi cái người mà muốn đó, hỏi ta có khổ là không? Những người mà ngày hôm nay không tới chùa đừng lo đi sắm sửa Tết đó, hỏi người ta anh mới mua chiếc xe Mustang màu đỏ có hạnh phúc không? Nó à, tôi rất là hạnh phúc, tôi rất là sung sướng, đúng không? Ai cũng nói tôi hạnh phúc quá, bà thương tôi dễ sợ, tôi là sung sướng không thể tưởng được. Mà nếu quý vị hỏi cô Kim Điền, cô nói à, tôi sẽ trích ra lời ngài pháp sư Thích Nguyện Há nói là người ông đó đang khổ. Ok. Thế thì đi tới đâu không? Đây là cõi ta bà nghe chưa? Giờ quý vị về cái Tây Phương Cực Lạc, Ok. Thì quý vị hỏi cái người đó bên Tây Phương Cực Lạc có hạnh phúc không, nói tôi rất hạnh phúc. Cái quẻ của ngài Quan Âm tuần sau mình có đó, khoa tuần sau mình có cái bài bói Quan Âm, con tới con lãnh cái quẻ đó, cảm ứng dễ sợ lắm. Thầy Hiền Kỳ thì cam đoan rất là chính xác. Hỏi ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cái người Tây Phương Cực Lạc đó, họ nói họ là sung sướng, hỏi Quan Âm Bồ Tát hỏi là họ sướng là họ khổ. Cái vị nghĩ ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ trả lời sao? Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ chắc chắn sẽ trả lời rằng là nó khổ. Thấy không? Vẫn là khổ như thương. Cái người bên Tây Phương Cực Lạc mà có trí huệ sẽ thấy cái đó là cái khổ. Giống như bên Quải Ta Bà này, nếu như mình thấy cái xe Mustang màu đỏ đó, cái cô vợ mà đẹp xinh đẹp mình muốn đó, ok, như mình ao ước đó, vẫn đó là khổ như thương. Cái người trí huệ vẫn thấy là khổ. Còn cái người mà có được họ coi là sướng. À, cái gì tưởng được vợ đẹp là sướng hả? À, rồi phải trả tiền mua xe nè, mua cổ, mua nhà, mua cửa, mua áo, mua quần, mua massage, trả tiền botox, trả tiền thẩm mỹ viện, đó rồi mới thấy khổ là cái gì. Kim Liên thấy đồng ý là không đồng ý? Câu hỏi bên kia họ khổ để họ không thấy khổ như bên này vậy thôi. À, bởi cái quả là quả khổ, vì vậy mình nói gì nó đưa tới cũng là khổ như thường. Ai muốn nói là sướng thì ra thật là khổ. Đồng ý là không đồng ý? Ai muốn hỏi gì nữa không? Ai muốn hỏi tiếp không? Không hỏi tiếp thầy không, nếu quý vị không hỏi được cái câu hỏi tiếp theo để mà làm thầy cứng họng, thầy sẽ không tự hỏi đâu. Có người trong tương lai sẽ hỏi thầy câu hỏi này, lúc đó thầy sẽ chấp nhận thầy thực sự là cứng họng. Kim Điền. Hỏi thì chọc Kim Điền, nó nói gì vì con hỏi tiếp câu hỏi tiếp khó mà hóc búa mà thầy trả lời không nổi không. Thầy cô Kim Điền là tức cô trả lời á. Thôi tuần sau con ha, 10 ngày nay mình chấm dứt sớm để 2 tuần nữa cô Kim Điền sẽ hỏi thầy cái câu hỏi hóc búa. Rồi mình đi. Nào, thầy xin lỗi Kim Điền, ngày hôm nay là thầy phải đi nghỉ sớm để mà có hai một công hai chuyện. Ok. Hoặc mình có thể tiếp tục ngày hôm nay để có quyền điều muốn hỏi đi ngược lại thì có cho phép hỏi. Tuần sau mình cho phép, lần trước lần sau mình sẽ có phép cho quyền điều tiếp tục làm khó làm dễ thầy. Đồ ác. 69. Tại sao là khó? Mình đang nói cái khó, thầy nói là cái câu hỏi cô Kim Điền mới hỏi nó khó quá đi. Tại sao là khó? Theo cái định nghĩa, cái khó là nó vì 8 cái tâm pháp nó tạo ra. Cái khó nhắc lại là do 8 cái tâm pháp nó tạo ra. Thành 8 cái tâm pháp là cái gì? Thứ nhất là cái nhãn thức. Thứ nhì là cái nhĩ thức. Thứ ba là cái mũi là gì không? Khứu thức. Thứ tư vị thức. Thân thức. Thứ sáu là tâm thức. mạt na thức. Thứ tám là a la giá thức. Tám cái loại tâm pháp này là cái nguyên nhân nó tạo ra cái khó khăn trong cuộc đời chúng ta. Cái khó khăn từ những cái tâm pháp này mà nó xuất gốc. Ai thắc mắc gì không? Nghĩa là sao? Vì mình có cái ý thức về con mắt, thành mình có sự khó khăn. Mình không thấy thì sao mà khó được? Hoặc là trừ phi cái vị nghe mới thấy nó khó. Cái gì nó khó đối với cái mình nhìn gì mà thấy nó khó? Cái vị thấy mà thấy cảm thấy nó khó. Thấy gì khó? Cái người mà đang đi trên dây thừng. Cái người mà dây thừng treo dây thừng hai cái building, người ta đi ngang qua nó cầm cây. Nó khó chứ đúng không? Mình thấy là mình biết là khó ngay lập tức. Thấy là thấy khó ngay lập tức. Chà, một cái ví dụ khác của cái nhĩ thức là thấy nó tại sao nó tạo cái sự khó khăn trong tâm mình. Những cái người, những cái vị mà chơi cái gì vai lên cái vĩ cầm như vậy, cái âm thanh họ làm mình nghe mình biết rõ ràng là mình không thể nào làm được, nó rất là khó đánh như vậy, nó lẹ quá đi, mình cách nào mình làm lẹ được như vậy. Hoặc là cái khứu thức mà sẽ biết nó khó. Cô Kim Điền rõ ràng cô là không biết có tài nấu ăn gì hết. Cô nói là nếu như con ngửi cái mùi ăn mà nó thơm, nó ngon như vậy, con biết chắc chắn là nó khó nấu, dễ sợ lắm. Hoặc là cái vị thức làm sao biết nó khó? Hả? Cái gì? Cô nói là cô ăn cô nói là cô thấy người ta ăn cay, mà chắc chắn biết mình ăn cay không nổi. Ok, nó khó, ăn cay khó, không phải là dễ đâu. Muốn ăn cay con biết con phải tập từ lúc con 2 tuổi con mới ăn được cay cũng vậy đó. Nó khó lắm. Làm sao cái thân thức của nó làm cho mình biết là nó khó được. Càng ngày nó càng khó. Sao biết thân thức mình đụng mà cái thân mình biết là nó khó. Cho ví dụ người Tàu phải tham gia một tí, sao biết nó khó? Người Tàu bị kẹt à, ta sao biết, làm sao biết nó khó được? Mình đụng một cái đồ mà nó vừa láng vừa nó mịn, rất là khó kiếm. Bao nhiêu đồ trong mình, bao nhiêu vật trong thế gian này mà nó vừa mịn, nó vừa láng. Cái tâm thức mà nó khó là chỗ nào? Cái vì khó mà nhớ là cái chú Lăng Nghiêm lắm. Bao nhiêu người có mặt ở đây đã thuộc lòng được cái chú Lăng Nghiêm? Không ai giơ tay hết. Cái số 6 của cái tâm thức đó là gọi là cái óc suy nghĩ. Cái óc mà suy nghĩ nó tạo cái sự khó khăn. Tại sao như vậy? Cái ý nghĩa là như vậy nè, nếu cái gì nghĩ tới nó thì cái gì đang tạo cái sự khó khăn cho chính mình. Thầy mới nói câu nói đó nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Suy nghĩ tới nó là mình đang tự tạo khó khăn cho mình. Nghĩa là sao? Tại sao khi mình nghĩ tới nó là mình đang tạo khó khăn cho mình? Tại sao vậy? Cái này rất là căn bản.
Cái này nó căn bản của cuộc sống mà quý vị không biết cái chuyện này luôn nữa. Tại sao mình nghĩ là mình đang tạo cái khó khăn như mình? Nó căn bản như vậy. Quý vị đang suy nghĩ là quý vị đang tạo cái khó khăn cho mình. Dễ sợ không? Quý vị đồng ý là không đồng ý? Quý vị có thể cho thầy một cái ví dụ mà quý vị đang nghĩ về một cái chuyện mà nó không có tạo quý vị khó khăn gì hết không? Thầy bây giờ thầy chứng minh mình có nói ngược lại. Quý vị có cho thầy một cái ví dụ mà quý vị nghĩ về một cái chuyện đó mà hoàn toàn không có khó khăn gì hết. Cái dạng như ví dụ có người nói tôi nghĩ về nghĩ rằng là tôi muốn sinh vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn không có khó khăn hả? Tôi khó gì đâu phải không? Thật cái vì muốn làm giàu đâu khó khăn vậy. À, đại khó khăn thì không phải khổ mà khó. Cái khó mà thấy nó khó, mỗi lần suy nghĩ là nó tạo sự khó khăn cho mình. Khó không phải là chịu khó thầy. Càng suy nghĩ càng khó. Quý vị thấy không? Suy nghĩ, những người thế gian người ta thích suy nghĩ, người ta đang tạo sự khó khăn cho người ta. Quý vị tới trường đại học, học giáo dục của nền dạy quý vị cách suy nghĩ chứ gì, là đang tạo khó khăn cho mình. Nói cách khác, một cách rất là bi đố. Là cái nền giáo dục này nó dạy cái chúng ta suy nghĩ đó, phân tích đó, cái đó đang tạo khó khăn cho mình. Tức cười không? Như điều Khoa, ông đại khái ông Khoa nói là nếu mình gặp cái mình không nói nghĩ tới nó thì nhiều khi cái nó còn tệ hơn là mình nghĩ tới nó. Cái nghĩ lại chứ coi, nếu mình không nghĩ tới nó sao mình giải quyết nó được? Bây giờ quý vị có cái sự cản trở trước mắt đó mà quý vị không suy nghĩ làm cách mà giải quyết nó, làm sao mà quý vị mà giải quyết nó bây giờ, đúng không? Làm sao nó suy nghĩ nó tạo ra khó khăn? Nếu mình không suy nghĩ thì mình nó càng ngày nó càng tệ, đúng không? Chuyện rất thực tế. Quý vị tới sở làm việc, ông sếp ông nói là làm cái này cho tôi. Quý vị mà ông sếp mà đưa việc mình làm, mình suy nghĩ cách làm thì sao mình làm nó bây giờ? Quý vị cứ tiếp tục không suy nghĩ nhưng mà chắc chắn là sẽ bị đuổi. Là quý vị không suy nghĩ chắc chắn quý vị sẽ là khổ hơn nữa. Chắc chắn là khổ, chứ không phải là chỉ là khó không, mà suy nghĩ làm khó thôi, mà không suy nghĩ sẽ là khổ. Không suy nghĩ, suy nghĩ là khó, nhưng đều không suy nghĩ sẽ là khổ. Quý vị thấy không? Quý vị thấy dễ sợ. Giảng pháp cái đâu, cái nói mấy giảng pháp toàn nói là chuyện danh từ trên trời dưới đất, nói chuyện xa vời không nè. Cái vấn đề chính của mình đó, cái khổ phải là cái khó, nó thực tế lắm. Thêm đi. Cô Kim Điền thấy mà hỏi thầy câu nán vấn thầy một lần thứ nhì thì sẽ phạm tội. Thành ra cô trả lời nán trả lời gọi là trả lời nó khó. Cô nói là
Cậu nói sao con? Nghĩa là sao? Thầy cũng không biết luôn nữa. Cái khó, tại sao nó tạo cái khó? Mình mới vô quý vị suy nghĩ, quý vị mê có thể đang giải quyết cái vấn đề, nhưng để quý vị đang tạo khó khăn cho mình. Tại sao như vậy? Thầy chứng minh cho quý vị biết tại sao ông boss, thầy cho, thầy nói, thầy giữ ở trong, thì giữ cái phạm vi là người sếp đưa quý vị một cái công, một cái project, một công việc làm, ok? Mà quý vị không suy nghĩ sẽ bị đuổi, chắc chắn sẽ bị đuổi, ok? Là khổ dễ sợ, ok? Cô nghĩ rằng nói là rất không không rất khôn, cô nói là thôi bây giờ thay vì mình đuổi, mình suy nghĩ, mình làm, mình kiếm cái giải, cái biện pháp để giải quyết nó đi, ok? Là lúc mình làm xong rồi mình nghĩ nữa, cứ vẫn vì khó khăn như thường, tại sao như vậy? Bằng chứng như vậy này. Quý vị chưa bao giờ xảy ra hả? Thầy tới làm việc hoài mỗi ngày. Thầy biết cái kinh nghiệm quá khứ thầy lúc trước thầy đi làm việc đó, thầy biết là chắc chắn sẽ có khó khăn. Thầy chứng minh quý vị biết là có cái kinh nghiệm cá nhân của thầy đó. Là khi quý vị suy nghĩ để mà giải quyết một vấn đề, ông sếp mình cho nó không đáng nó, thì chắc chắn quý vị đang tạo ra khó khăn cho mình. Tại sao như vậy? Thì thầy nói chứng minh rằng đó, sau khi quý vị giải quyết cái việc này đó, chắc chắn sẽ ông boss sẽ trở lại cho vị công việc khác. Tức là cái giải quyết công việc này, cái khó này, cái này nó tạo khó khăn cho mình. Tiến bộ đó có nghĩa là không có khó khăn. Quý vị thấy nó tế nhị vậy sao? Không? Suy nghĩ, khi quý vị suy nghĩ tự động nó tạo ra khó khăn. Thì quý vị nói gì nói chắc chắn là suy nghĩ nó tạo khó khăn. Mình nói một cách tổng quát, mình có thể nói một cách tổng quát mỗi lần quý vị suy nghĩ đang tạo cái khó khăn cho mình. Cô nhìn khi nào còn làm khó làm dễ thầy. Cái công việc mình làm phải như vậy. Cái như vậy nè. Mình có thể cãi nó qua có lại hỏi. Thầy với cô nhìn có thể cãi lộn với nhau. Ok. Cho tới khi mà hết cái tuổi cuộc đời của thầy. Chưa chắc mình đồng ý. Ý nghĩa là như vậy. Tại vì hết thì giờ. Để phải chấm dứt tuần sau mình lần sau mình sẽ bàn tiếp về cái tấm 69 để thầy nói đại khái cho quý vị nghe như vậy nè. Ok. Cái vấn đề chính là nếu quý vị đừng có dùng cái tâm quý vị mà suy nghĩ đó, ok, thì quý vị sẽ không tạo cái sự khó khăn như mình. Dùng cái trí huệ mà giải quyết đó, thì không tạo khó khăn. Nó khác biệt chừng đó thôi. Quý vị thấy sự khác biệt như vậy thầy nói rõ ràng cho quý vị nghe. Ok. Dùng cái tâm suy nghĩ quý vị để mà suy nghĩ đó thì quý vị đang tạo khó khăn. Quý vị dùng cái trí huệ của quý vị mà suy nghĩ đó thì không tạo khó khăn. Chừng đó thôi, ý nghĩa là chừng đó thôi. Năm cuối cùng thầy nhắc mà quý vị chừng đó thôi. Sang năm con dê mình bàn thêm. Cái thầy nhắc kiếm điện chỉ có một hỏi một câu hỏi một lần khó khăn thôi, một lần một bữa thôi. Tết rồi.